Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý điện hữu tri thức, chủ đề pháp hội hôm nay chúng tôi kính kể đến quý vị là những điều người phụng sự nên biết. Sau gần 33 năm xuất gia tu học, chúng tôi đã trải qua rất nhiều các vai trò khác nhau trong chùa, trong giáo hội, trong tổ chức Phật giáo trong nước và tổ chức Phật giáo quốc tế. Những nỗ lực từ những năm tháng đầu tiên đã giúp cho chúng tôi có ít nhiều các kinh nghiệm với tư cách là người trực tiếp tham gia vào công việc để phụng sự cho Phật giáo. Và nay ở vai trò là lãnh đạo, tham gia nhiều tổ chức thế giới, nhiều công việc lớn, chúng tôi cũng lại tiếp tục làm công tác phụng sự. Việc phụng sự sẽ không bao giờ dừng cho đến lúc nào sự sống của con người kết thúc, chúng ta mới mất cơ hội phụng sự nhân sinh ra. Nói cách khác là chúng ta gián đoạn thời gian 10 tháng để tái sinh, rồi trung bình 20 năm để trở thành trưởng thành, sau đó chúng ta lại tiếp tục phụng sự cuộc đời ra. Khái niệm người phụng sự được chúng tôi sử dụng chỉ cho những người làm công việc tình nguyện viên, làm công tác công quả, hay là tham gia những vai trò lãnh đạo trong các tổ chức chính phủ, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo, các hội đoàn xã hội, hoặc là những tổ chức phi chính phủ. Tùy theo vai trò mà mình đang gánh vác trong một tổ chức, phạm vi và cơ hội phụng sự của chúng ta đó được đặt ra một cách đồng đẳng như nhau. Do đó, người hiểu biết về nhân quả sẽ luôn luôn tìm các cơ hội để được phụng sự cho tha nhân và cuộc đời. Vì khi làm các việc phụng sự, thực tế chúng ta đang tích tụ các công đức cho bản thân mình. Nếu không sử dụng trổ quả ở hiện đời thì chúng cũng sẽ trên nền tảng đó, chúng tôi sẽ trình bày 7 kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân về cái sự phụng sự nhân sinh mà các Phật tử cần nên nắm. Điều 1, văn hóa phụng sự. Trong quá trình chúng ta tham gia một công việc phụng sự nhân sinh vì các mục đích cao quý, và mỗi người có cái cách phụng sự khác nhau, động cơ, thái độ, thói quen và tất cả đều cấu thành lên cái mà chúng ta tạm gọi là văn hóa ứng xử trong việc phụng sự. Cần phải hiểu rất rõ đó, người phụng sự là gương mặt đại diện tiêu biểu cho tổ chức hay quốc gia mình đang tham gia. Cái tổ chức đó đó gồm có bao nhiêu người lãnh đạo, quốc gia đó nhà lãnh đạo như thế nào, đôi lúc người ta không ấn tượng lắm. Nhưng mà cách thức chúng ta phụng sự đối với các khách có cơ hội tiếp xúc đến tổ chức và đất nước của chúng ta, chúng ta đang tạo ra một hình ảnh hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh ở những người có cơ hội được chúng ta phụng sự. Thấy được điều này, chúng ta sẽ thấy được cái vai trò của người phụng sự là rất lớn. Chúng ta không chỉ đơn thuần làm công việc tay chân giao tiếp ứng xử, mà là làm đại diện cho tổ chức hay là cho một đất nước. Thì nhận thức đó buộc chúng ta cần phải làm dưới góc độ là một ứng xử văn hóa, thay vì chỉ là một sự trải nghiệm đơn thuần đó. Để làm được việc đó đó, thì tâm của người phụng sự phải rộng mở ra, sẵn sàng đón nhận các khác biệt về văn hóa. Phạm vi phụng sự lớn nhất đó có thể là liên quốc gia, khi chúng ta đến một nước nào đó, hoặc là người quốc tế đến với chúng ta. Cái sự tương tác văn hóa giữa chúng ta và họ theo hai chiều tương tác tương quan sẽ tạo ra rất nhiều các cái gì việc về văn hóa. Và dĩ nhiên người Phật tử khi làm phụng sự không chỉ là phụng sự cho tăng ni và Phật tử đâu, có nhiều học giả thuộc Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo và không có tôn giáo. Dù họ là Phật tử đi nữa, khi mà đến từ một quốc gia khác, họ có một cái bối cảnh văn hóa khác nhau, cách ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt rất là khác nhau. Cho nên phải mở lòng ra thì chúng ta mới đón nhận được sự việc, và sự việc đó không tạo thành một cú sốc, mà không chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng than vãn: trời ơi, ông này, bà này khó chịu quá, khó tính quá, khó ưa quá. Khi sự việc văn hóa đó nó xuất hiện, và phải khéo giải quyết những vấn đề như thế, để chúng ta mới thấy đây là cơ hội để học được, trải nghiệm được và tương tác được với các nền văn hóa khác nhau. Hiện thực mà chúng ta đang đối diện đó, hiện thực mà chúng ta đang đối diện là chúng ta tiếp xúc với những ngôn ngữ khác nhau, phong tục khác nhau. Ở những nơi xa chúng ta lại trải nghiệm loại thực phẩm khác nhau. Và thậm chí là trong quá trình mà mình tham gia phụng sự đó, cái lịch trình làm việc trong những ngày tháng năm phụng sự nó khác hoàn toàn với cái lịch trình cá nhân của mình có trước đó. Nói cái đầu đó là hầu như mọi thứ nó bắt đầu nó thay đổi, thậm chí nếu không khéo nó có thể dẫn ra những sự xáo trộn. Ngôn ngữ là rào cản rất lớn trong tương tác giữa các cộng đồng, giữa các quốc gia. Và bên cạnh đó, đó cái phong tục ứng xử đó mỗi người khác nhau. Có những quốc gia người ứng xử rất khéo léo, rất tế nhị, rất tinh ý, có những nơi rất là mộc trực. Và chúng ta không nên lấy cá tính của mình làm thước đo, lấy văn hóa của mình làm hệ quy chiếu, để kỳ vọng là mọi người nó phải ứng xử theo cái cách thức mà mình muốn họ phải như thế. Và ở đây đó, chúng ta phải ứng xử để hài hòa hết, và do đó chúng ta tạo ra được niềm vui, sự hài lòng ở những người có cơ hội tham gia để được chúng ta phụng sự. Hòa mình trong các nền văn hóa dị biệt sẽ làm cho chúng ta lớn khôn hơn, kinh nghiệm hơn, từng trải hơn. Và những điều đó đó sẽ đúc kết thành các bài học rất có ý nghĩa trong cuộc đời của mình ngay sau đó. Và muốn như thế đó, văn hóa của người phụng sự đó phải bao gồm trước nhất đó là sự hiểu biết, hiểu biết văn hóa, hiểu biết cá tính, hiểu biết nhóm lứa tuổi, hiểu biết về phong tục tập quán, kinh nghiệm sống, để chúng ta không làm cho người được chúng ta phụng sự bị sốc, và chúng ta để lại một cái ấn tượng rất đẹp về tổ chức và quốc gia của mình đối với các khách quốc tế. Đồng thời đó, người phụng sự cần phải có thái độ biết lắng nghe. Khi một vị khách nào đó vừa trải qua một chuyến máy bay dài nhiều giờ liên tục, nếu thực phẩm trên máy bay ăn không được, hoặc là đi theo chuyến máy bay rẻ tiền không có phục vụ thực phẩm, thì khách đó trở nên mệt mỏi, làm các thủ tục an ninh hải quan rồi ra được tiếp đón, trở về lại khách sạn rồi bắt đầu ăn uống, mà việc chậm trễ có thể xảy ra giữa những lúc đó đó, thì khách được chúng ta phụng sự sẽ không hài lòng. Và lúc đó chúng ta phải hết sức khéo léo để lắng nghe các cái sự than phiền của họ, và mình nhanh chóng khắc phục những cái than phiền đó. Cái công việc của người phụng sự là mang lại sự hài lòng cho người được chúng ta tham gia đóng góp. Do đó khi làm công việc này đó, phải có thái độ và hành động rất ân cần, chu đáo, niềm nở, hân hoan, và nó thoát ra một cách tự nhiên từ trong trái tim của mình. Và do vậy cái ngữ điệu được chúng ta sử dụng, thái độ được chúng ta tiếp xúc đó, sẽ làm cho người khách cảm thấy rất là ưng ý. Nói chung phải làm sao tạo ra được cái tính hữu ích, tính hài lòng, tính ấn tượng trong việc chúng ta phụng sự cho một tổ chức, và tổ chức đó đang làm cái công tác tổ chức một cái sự kiện gì đó ở tầm quốc tế, quốc gia hay là cấp thành phố. Tất cả điều đó được gọi chung là văn hóa phụng sự, và cần phải làm quen với văn hóa này thôi, thì chúng ta mới để lại ấn tượng đẹp ở những người có cơ hội tiếp xúc với mình, và thông qua bản thân chúng ta có ấn tượng đẹp đối với tổ chức mà mình đang là một thành viên tình nguyện hoặc là đại diện. Và sau hơn nữa đó, có ấn tượng rất tốt đẹp đối với hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Điều hai, phụng sự làm lớn mạnh công đức và tâm linh. Đây là nhận thức nhân quả rất cần thiết. Mặc dù những người tu học Phật có kinh nghiệm đó, sẽ không bận tâm đến việc mặc cả phước báo trong các việc Phật sự, phụng sự, thiện sự được chúng ta gánh vác. Nhưng mà nhận thức về nhân quả này đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ tất cả những gì mà chúng ta đang làm dưới danh nghĩa một tổ chức, cộng đồng hay là quốc gia, thực ra chúng ta đang tích tụ các công đức cho bản thân mình thôi. Do vậy toàn bộ các công đức có thể có được phải phát xuất từ tâm hoan hỷ và các hành động hữu ích trong việc chúng ta phụng sự. Chứ đó là mà không có tâm quan hỷ, thái độ không ân cần, tính cách không chu đáo, việc làm không hiệu quả, vân vân, thì dầu chúng ta có muốn có được phước báo đi nữa, phước báo đó cũng có một cách giới hạn thôi, và không có đầy đủ như chúng ta kỳ vọng được. Cần phải nhận thức rằng là khi mình phụng sự Tam Bảo, phụng sự xã hội, chúng ta đang lớn lên dần trong môi trường đạo đức lành mạnh, trong tâm linh cao quý. Và nhận thức này nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nghịch cảnh, những chướng duyên, những thách đố trong quá trình chúng ta tham gia gánh vác một Phật sự hay thiện sự nào đó. Nói cách khác là không có cái gì là toàn hảo, tuyệt hảo 100%. Thì cái chủ nghĩa toàn hảo chỉ làm cho chúng ta thất vọng thôi, mệt mỏi thôi, và dễ bỏ cuộc để dừng. Phải làm quen với tính tương đối của mọi thứ, để khi những điều chúng ta kỳ vọng mà nó chỉ xảy ra được, chỉ đạt được khoảng 20%, chúng ta không vì thế mà gây ra sự khó xử cho cảm xúc bản thân. Để từ đó mình mới đủ sức tiến tới phía trước, làm được những việc có giá trị. Chúng tôi thường đưa ra cái hình ảnh trong một ngôi chùa, không phải chỗ nào cũng là chánh điện. Trong không gian của một ngôi chùa cũng có nhà vệ sinh, cũng có những nơi chứa đựng rác, và thỉnh thoảng cũng có một vài cái miễn chai, một vài cái cây gai nằm ở khu vực này, khu vực nào. Và người có kinh nghiệm sẽ biết đó là tận dụng được những giá trị cao quý khi chúng ta có mặt trong một cái không gian tâm linh. Chứ ai để ý đến cái nhà vệ sinh gì cho nó phiền não, tới gần cái sọt rác gì do mình không vui. Thì cũng tương tự trong quá trình phụng sự đó, chúng ta lớn lên dần về công đức, về tâm linh bằng cái nhận thức tích cực đó. Vì không phải ai tham gia vào một tổ chức, dầu là tổ chức tôn giáo mà cao quý nhất như là Đạo Phật đi, đều phát xuất từ những cái động cơ cao quý. Cũng có người ẩn dương nơi cửa Phật, cũng có những người đã mượn danh nghĩa tổ chức đó để họ mang lại các lợi ích cho bản thân ta. Mà khi mình tiếp xúc với những con người này đó, thì cái từ trường tiêu cực của họ nó tỏ ra là chúng ta dễ chán nản, dễ thất vọng. Nhưng cái con người chúng ta không chán nản để bỏ cuộc, mà phải nêu cam kết để làm nó được tốt hơn. Và nếu mình nằm ở trong vai trò đó, chúng ta phải tiến bộ hơn và đạt được cái kết quả hiệu quả cao hơn. Cần nhận thức rằng là phụng sự trên thực tế là chúng ta đang nhập cuộc để cùng chia sẻ một cái hành trình đạo đức và tâm linh nào đó. Chúng ta lúc đó đang đóng vai trò là người đồng hành trên một hành trình. Kiếp người đó, tuổi thọ cao nhất hiện nay là 125 năm. Hành trình của người đó được đánh dấu như 100 năm. 20 năm đầu thì chưa được trưởng thành, nhưng mà những năm cuối đời đó thì gần như là người ta chỉ an dưỡng thôi, chứ không có làm được nhiều việc. Như vậy con người đó chỉ thật sự đồng hành trên một hành trình đó nhiều nhất là một phân nửa thời gian của quỹ sống kiếp người thôi. Do đó khi tham gia một công tác phụng sự nào đó, phải nhập tâm hết mình để đồng hành một cách có hiệu quả, giản tượng. Là mà phụng sự, dù là ở vai trò nào, chúng ta đang đồng hành trước nhất là với người lãnh đạo của tổ chức đó, sau đó là chúng ta đồng hành với tất cả các công việc đang được tổ chức đó gánh vác, chia sẻ, triển khai, thực hiện. Và chúng ta đang đồng hành với tất cả những người đang trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào cái công việc này. Chúng ta không đi một mình, không làm việc đó một mình, mà làm trong sự tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái hay, cái tốt, cái tích cực, cái giá trị được chúng ta đóng góp vào, nó tác động một cách rất là hiệu quả và tích cực cho các thành viên còn lại. Và ngược lại, nếu như mình mất sự kiểm soát do mệt quá, quạo, căng thẳng, khó chịu, lời nói không như ý, thái độ không hài lòng, thì lúc đó chúng ta cũng đang làm một vài cái gì đó tạo ra cái sự phương ngại và mất đi cái hiệu quả của sự phụng sự. Cho thấy phụng sự là một cái hành trình, thì chúng ta sẽ có những cái chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị thái độ, và làm cái gì đó trở nên rất là hoan hỷ, tình nguyện, xung phong, tha thiết, ân cần, để cái hành trình đó mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười cho mình và cho những người đang cùng đồng hành. Do đó cần phải phát xuất từ động cơ tình nguyện, xung phong mà làm. Những người tình nguyện luôn luôn trở nên năng động, nhìn ở đâu cũng có công việc để làm. Còn những người được yêu cầu làm á, thì họ thường tránh né hoặc là giảm bớt lên các cái công việc, giảm bớt thời gian. Cho nên đó, cuộc đời của những người như thế đó, nó trở nên trống vắng, đôi lúc trơ trẽn, vô vị, vô nghĩa. Còn người tình nguyện xung phong á, thì hầu như khi quỹ thời gian hết nhưng công việc vẫn chưa hết, người ta làm hoài, làm mãi. Chúng ta đừng sợ rằng đó là khi mình làm việc nhiều quá đó thì bệnh tật và chết sớm. Chừng nào làm thái quá thì nó mới dẫn đến như thế. Còn đạo Phật dạy chúng ta trung đạo là không thái quá, nhưng khi nó làm là làm hết lòng, càng làm nhiều việc, làm nhiều việc tốt có phương pháp, chúng ta chẳng những không bị bệnh tật, không bị trở ngại, mà nó còn cải thiện được. Vì cái phước quả đó, nó làm cho chúng ta có những cái thay đổi, những cái chuyển biến rất là tích cực. Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong tự sự của ngài này, cho chúng ta biết là khi còn làm chú tiểu một tháng hòa bệnh, hòa thượng đã bệnh gần như 28-29 ngày. Rồi dần già đó, hòa thượng không bị bệnh nữa. Và khi lớn đó, gần như là bác sĩ không có cái cơ hội để phục vụ cho hòa thượng. Nên cái nơi mà hòa thượng ở gọi là vô y viện, tức là không cần đến dịch vụ y tế, không cần đến bác sĩ, không cần đến gì hết. Rồi nhờ tu tập, nhờ làm các Phật sự, cái công đức mình nó tăng trưởng. Rồi nhờ có trí tuệ đó, chúng ta làm chủ được lối sống, tự động chúng ta khắc phục được. Ở không á, mới dễ phát sinh ra bệnh. Và ở không á, đôi lúc dẫn đến tình trạng là chúng ta suy nghĩ tào lao, làm việc tào lao, thị phi, gieo rất nhiều các cái nghiệp phiền não cho mình và cho người khác. Cho nên khi đã phát tâm làm, đừng nên sanh nặng, tị hiềm, ganh tị, hơn thua, và phải làm sao cùng hợp tác, cùng nối ghép để cho Phật sự đó, thiện sự đó được thành quả tốt đẹp, để tất cả chúng ta cùng được là vui lây. Điều ba, lãnh đạo bằng tấm gương, phụng sự bằng tấm lòng. Cũng là hai cái tấm, một cái là tấm gương, một cái là tấm lòng. Tấm gương là khái niệm để chỉ cho cái tính gương mẫu, tính điển mẫu mà những người đóng vai trò lãnh đạo một tổ chức, dù ở tổ chức lớn, quốc tế, quốc gia, cấp thành phố hay là một tổ chức nhỏ, người lãnh đạo phải là những người đi tiên phong. Cũng như tướng lãnh của một chiến trận, ngoài cái kế hoạch đặt ra về phương diện chiến thuật, chiến lược, thì người tướng lãnh đó cần phải là người có dũng khí lớn, có bản lĩnh không sợ chết, mới thôi thúc được và mới lên dây cốt tinh thần của những chiến sĩ đang làm việc dưới chứng của mình được. Nên người lãnh đạo là không có chỉ tay năm ngón, mà phải là những người song sáo vàng, mà Đức Phật gọi đó là gì? Lệ hành và đồng sự. Việc làm của nó là mang lợi ích cho tập thể, cho số đông, chứ phải cho chính họ. Vì như cho số đông thì họ đã được dự phần rồi. Còn đồng sự là cùng làm với những người tham gia đồng hành với mình. Chứ chúng ta không làm bằng lời nói, mà phải làm bằng các hành động rất là thực tiễn. Nhờ lãnh đạo bằng tấm gương điển mẫu đó, sự có mặt của người lãnh đạo tích cực đó sẽ làm cho rất nhiều người đó là thôi thúc được ý chí để cùng tham gia, cùng làm, gác qua, tạm hoãn lại những cái việc bận rộn cá nhân. Chúng ta mới tình nguyện tham gia vào một tổ chức, vào những cái ngày tháng năm cụ thể, cho những việc làm có ích cho nhân sinh. Quỹ thời gian của kiếp người là ngắn ngủi, ai cũng bận rộn hết. Nhưng mà nếu ai cũng nghĩ rằng là công việc bận rộn của tôi phải được giải quyết trước, thì có lẽ là xã hội này sẽ bị ứ động, không có người tham gia phụng sự. Cũng cần nhận thức người lãnh đạo phải có tinh thần lãnh đạo. Vì lãnh đạo đi đâu? Khi người ta tấn công á, ta tấn công những người đi đâu? Cho nên mình phải lãnh đạo. Nếu không có lòng vô ngã, vĩ đại, không có tâm vị tha bao la, chúng ta rất khó trở thành con chim đầu đàn được. Và do vậy nó cần phải có cái tinh thần sẵn sàng đón nhận các cái rủi ro, những trở ngại chứ gì đó, chúng ta mới tạo thành một tấm gương chói sáng được. Còn những thành viên còn lại khi phụng sự thì phải phụng sự bằng tấm lòng của mình. Chỉ như tấm lòng không chưa đủ, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng nè, kiến thức, kinh nghiệm, sự lắng nghe, là tinh thần tuân thủ kỷ luật ở trong một tổ chức để chúng ta phụng sự có kết quả lớn. Chứ mà ai lấy làm theo cái thói quen và cá tính của riêng mình đó, thì mọi việc hỏng hết. Cả người lãnh đạo lẫn người phụng sự đó phải thấy rất rõ, phụng sự là cơ hội giúp cho tôi phát triển được các kỹ năng tốt đẹp cho chính mình. Ngồi học ở nhà trường đó, chúng ta có kiến thức ở trường lớp đó. Đôi lúc đó, cái trường lớp đó lại chưa chứng minh được cái tầm hữu dụng của nó trong đời sống thực tiễn. Chứ là cần phải có cái kinh nghiệm thực tiễn. Các bằng thi tốt nghiệp, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học, nếu không có môi trường Phật sự thực tiễn đó, cũng làm đạo không thành công được. Do đó, ngoài kiến thức trường lớp, chúng ta cần phải có kiến thức đời thường để sử dụng các kỹ năng, huấn luyện kỹ năng một cách có hiệu quả. Phải nhìn thấy được rằng khi chúng ta tham gia phụng sự cho một việc Phật sự hay thiền sự nào đó, là chúng ta đang có cơ hội tự rèn luyện bản thân mình. Trong các thể chế dân chủ đó, chúng ta được quyền tự do cá nhân, được quyền thể hiện cái sự riêng tư. Chúng ta không cần phải lắng nghe ai, không phải hòa hợp đoàn kết với ai, được pháp bảo hộ cho lối sống tự do và dân chủ đó. Nhưng mà khi tham gia vào trong một tổ chức đó, có khi vai trò xã hội của mình hay là vai trò gia đình của mình rất lớn, nhưng mà tham gia tổ chức đó, thì chúng ta lại đóng vai trò một thành viên, có thể nó nhỏ hơn cái vai trò mà chúng ta đang có hàng ngàn. Thì lúc đó đó, mình phải tự đào luyện mình, đặt vào một cái vai thế mới, có khi là cao hơn, có khi là thấp hơn, nhưng không nên tự ái phiền não. Cái phụng sự mà phiền não thì mình không thể vui, mà không vui bản thân thì làm sao vui cho người được chúng ta phụng sự được. Do đó khi rèn luyện bản thân trong phụng sự, chúng ta đang lột được cái vỏ của cái tôi, cái mask của cái tôi ra khỏi con người của mình, để chúng ta mới trở nên thân thiện, gần gũi, cỡ mở, chân tình. Thái độ tích cực đó, chúng ta sẽ huấn luyện được những cái kỹ năng tương tác trong hài hòa. Bởi vì người cùng phụng sự chúng ta có thể có cá tính khác, có thói quen khác, mình phải tập hài hòa để tất cả nó giống như một cái dòng sông đang chảy, nó cùng một lúc thôi, chứ không có cái trước cái sau, cái nhanh cái chậm, cái so le, nó phải điều bộ đồng bộ nó mới dẫn đến một cái hiệu quả lớn và thành tựu cao được. Đối với người Phật tử đó, thì phụng sự chúng ta được hiểu là phụng sự Phật pháp. Chúng ta tham gia vào các Phật sự tại một ngôi chùa nên mình đang tu học và sinh hoạt. Phụng sự Phật pháp có cái khả năng làm thay đổi cuộc sống lâu dài của mình và thay đổi cuộc sống của xã hội, nó lớn dữ lắm. Nhiều khi những cái vai trò mình cái rất là nhỏ, nhưng mà vẫn góp phần tác động tạo ra những thay đổi tích cực và những thay đổi lớn. Khi mình làm một việc gì đó được trả lương, cái động cơ của chúng ta là gì? Lấy lòng chủ để được lương nhiều, để được thưởng nhiều hết. Còn mình làm phụng sự thì chúng ta không có phát xuất từ cái mặt cả về sức lao động và cái thụ hưởng lợi ích mà chúng ta đạt được, như là một cái sự phản hồi. Mà ở đây đó, chúng ta phải nhìn thấy rất rõ là những động tác, những hành động, tâm huyết, thời gian, công sức, chất xám, tiền bạc mà mình đổ vào một Phật sự và tiền sự để phụng sự nhân sinh đó, chúng ta đang góp phần thay đổi cuộc sống này trở nên cao quý và tốt đẹp hơn. Cái tinh thần đó nó làm cho mình trở nên rất năng động, lạc quan, yêu đề, quan nghĩ dữ lắm. Và do đó những cái va chạm nho nhỏ nó làm cho mình không phải để đâu, thậm chí là những va chạm lớn chúng ta cũng phải khép lại cho một điều lớn hơn, nhường nhịn nhau để giúp cho nhau được hạnh phúc. Người phụng sự đó cần phải bắt chước những cái hành động từ việc thấy và nghe ở những tấm gương đi trước mình. Không ai mà tham gia vào phụng sự mình biết hết mọi thứ. Là lúc mình mới tham gia lần đầu đó, rồi giống như dân gian nói nghề nhẹ thợ, làm riết rồi chúng ta quen, là không có gì là không làm được. Năm 2007-2006 đó, thì chúng tôi làm phó tổng thư ký đại lễ về sắc Liên Hợp Quốc tại Thái Lan. Năm 2008 đó, thì làm tổng thư ký của đại lễ này tại Việt Nam. Và lúc đó thì cái tham gia của giáo hội nó không nhiều, và cái vai trò chứng minh đó này, thì toàn bộ cái công việc từ hội thảo quốc tế, hoạt động văn hóa, triển lãm, rồi văn nghệ, rồi từ thiện, rồi in ấn, xuất bản, văn văn đều nằm ở trọng trách của tổng thư ký. Thì tôi đã nghĩ được đến việc đó là mời các sinh viên làm tình nguyện, và đã được hưởng ứng của giáo hội. Trung ương đoàn đã cung ứng gần như 500 sinh viên thuộc các trường đại học khác nhau ở miền Bắc tham gia vào VESAC năm 2008. Thì các thanh niên này đã được học về văn hóa ứng xử của Phật giáo, văn hóa phụng sự trong vòng vài ngày. Cái ấn tượng để lại cho phái đoàn quốc tế lúc đó là gì? Đây là các Phật tử rất phụng hành, mà trên thực tế là các thanh niên sinh viên này đó chưa có đạo nữa. Nhưng mà vì họ có cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ hưởng cái lời kêu gọi của trung đoàn đó thì hưởng lời kêu gọi của giáo hội, cho nên đó họ đã tham gia đóng góp rất tích cực và mang lại cái hình ảnh tích cực của Việt Nam đối với thế giới. Đó là vì người ta biết lắng nghe học hỏi, bắt chước những điều cao đẹp. Do đó khi tham gia đó, chúng ta cần phải tận dụng các cơ hội để học được tất cả những điều hay, cao quý, tốt, mới mẻ mà trước đây chúng ta chưa từng tham gia, hoặc là tham gia nhưng mà mình triển khai dưới một cái góc độ giới hạn hơn. Bây giờ chúng ta mở tầm nhìn ra trải nghiệm được những cái kiến thức mới, những cái cơ hội mới, những cái phụng sự mới. Và phải tập thói quen là đặt ở vai trò nào chúng ta cũng làm được việc. Giáo hội hiện nay là có 13 ban ngành cấp trung ương, cấp tỉnh thành. Chúng tôi trải qua gần hết 13 cái ban ngành đó, từ những cái vai trò thấp nhất. Và khi đặt mình trong vai vế nào, mình cũng làm hết lòng và cũng làm có hiệu quả như là những người chuyên môn trong lĩnh vực đó lâu năm rồi. Cho nên nó đòi hỏi đến cái sự cầu học của chúng ta. Hỏi thăm người A, chúng ta rút được một kinh nghiệm A. Tiếp xúc người B, chúng ta học được cái bài học B. Nếu trong cùng một lĩnh vực mà chúng ta tìm những người giỏi nhất để chúng ta học hỏi, thì tự động chúng ta rút ngắn được thời gian và trở thành là người có cái tính chuyên môn và có thể tiến hành làm các công việc chuyên môn đó trong thời gian ngắn mà có hiệu quả, cũng không thua kém gì những người chuyên môn lâu năm. Chỉ với bằng tấm lòng, bằng nhiệt huyết, bằng cái tâm cầu học, chúng ta mới trở thành là người thích ứng nhanh được và hoàn thiện được những cái túi khôn tri thức cần có để phụng sự. Điều 4, tôi chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh. Phật giáo sử dụng cái điểm phương tiện để chỉ cho cái tính giai đoạn hay là cái tính công cụ, tính phương pháp được sử dụng trong một tình huống với một cái không gian và thời gian nhất định để mang lại những cái kết quả lớn. Và đó, nó chỉ là những viên gạch lót đường cho một cái con đường dài và bền vững. Người làm công tác phụng sự, dầu ở vai trò lãnh đạo hay là vai trò nhân viên, cũng phải thấy rằng mình tham gia vào hoạt động Phật sự hay là tiền sự đó với vai trò là góp thêm một phương tiện, tạo thêm một tính công cụ cho cái vận hành của tổ chức đó, của tổng thể hoạt động đó, nó cùng đi tới phía trước để tạo thành một cái hiệu ứng, một cái hiệu quả cao. Dĩ nhiên là không ai muốn mình bị sử dụng bởi người khác, nhưng mà mình cần phải nhận thức rằng là mình chỉ là một phương tiện đó, hay là một cái gánh vác vai trò trong khoảng một thời gian nhất định, để chúng ta đó dễ dàng hoan hỷ với vai trò được mình tình nguyện gánh vác hay là được tổ chức phân công. Còn không, chúng ta dễ phát sinh những cái tâm lý sanh nặng: tôi trình độ cỡ này, giàu có cỡ này, vay có cỡ này mà được đặt vào cái vị trí không thích hợp. Và những cái nhận thức đó nó làm cho chúng ta đánh mất cơ hội phụng sự, mà về bản chất là chúng ta đang tạo phước báo cho mình và gây cái thay đổi tích cực cho xã hội thôi. Năm 2006 khi đi thăm viếng Đài Loan, với đoàn chúng tôi dừng chân lại tại Đài Bắc vào cái mùa tháng 7 âm lịch. Lúc đó thì Phật giáo Đài Loan tổ chức đại lễ cúng dường trai tăng, Thiên Tăng Hội, tức là thỉnh mời 1.000 vị tăng sĩ, trong đó có các vị tu sĩ nước ngoài. Họ tổ chức trong một sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 người chỗ ngồi. Và những người lái xe để chở chúng tôi đến không phải là những tài xế bình thường, họ là CEO của các tổ chức lớn, tập đoàn lớn. Ngày hôm đó họ làm công tác phụng sự cho tăng đoàn. Họ rất là lịch lãm, là đóng vai một người rất là thấp. Khi xuống xe, họ mở cửa để mời tăng ni, sau đó họ bật dù lên để che các thầy, sau đó họ dẫn các thầy vào vị trí ngồi và họ sắp xếp mọi thứ rất là ngăn nắp bài bản lắm. Chứ nếu như mà mình nghĩ rằng là tôi có vai trò lớn, tôi không làm những việc này, thì có lẽ cái công việc phụng sự chúng ta nó chỉ mang tính hình thức mà nó thiếu thì cái tính ân cần, tính chu đáo và tình người. Cho nên là phải tập quan hệ với những vai trò mà mình đang gánh vác. Còn cá tính đó của người phụng sự mà, người A có tính A, 9 người không phải là 10 ý mà đôi lúc 9 người đến 90 ý. Rồi bắt đầu với những ý kiến nó không, nó làm cho tổ chức nó rã rồi, lấy đâu có cơ hội phụng sự. Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần cho tổ chức mình biết, những người đang điều hành cái công việc cho mình phụng sự biết được cái sở trường, cái tính chuyên môn của mình, cái mặt bằng của mình là chỗ nào để chúng ta được giao đúng việc. Và mình cũng phải hết sức khiêm tốn, biết rõ là việc này nó có sở trường, cho nên mình đề xuất cái người có năng lực cao hơn mình lên để cho người đó ta lãnh đạo cái công việc đó nó được tốt. Như vậy khi mình nghĩ rằng tôi chỉ là một phương tiện tốt cho một hành trình phụng sự cao cả của Phật pháp, thì không có lý do gì để khi làm công việc đó chúng ta lên mặt lên mài với mọi người, chứng tỏ mình là quan trọng ghê gớm thế này thế nọ. Chúng ta trở nên giản dị hơn, chân thành hơn và vô ngã hơn, bởi vì mục tiêu chúng ta là làm vì lợi ích của tha nhân, chứ không phải làm vì lợi ích nhóm cho bản thân mình. Và cũng bằng nhận thức đó, những người tham gia vào công tác phụng sự đó sẽ không quan trọng quá và cương điệu quá về vai trò của mình. Dĩ nhiên là trong tổ chức nào cũng có những người quan trọng hơn, đóng vai trò chủ chốt, những người quan trọng thứ yếu, rồi những người ở vai trò bình thường. Bao giờ nó cũng có những mắt xích như thế. Nhưng mà bản thân những người đang đóng cái vai mắt xích quan trọng đó cũng không nên quan trọng quá về mình và cương điệu quá về mình. Vì quan trọng về mình đó, chúng ta vô tình tạo ra một cái khoảng cách xã hội với những người đang cùng phụng sự. Và cái đó nó tạo ra sự va chạm giữa những cái tôi một cách chan chát. Vì sự va chạm này nó diễn ra quá nhiều đó, thì chúng ta khó có cơ hội đồng hành với những người ngang tài, ngang sức, ngang tầm với mình. Và cái phật sự đó, theo đó nó bị tổn giảm vậy. Khi làm trợ lý cho ngài hòa thượng Thích Trí Quảng đó, thì chúng tôi trình với hòa thượng thế này: khi con làm trợ lý cho thầy, con chỉ làm với hai cánh tay mà con còn kéo nhiều cánh tay khác về, những người ngang tầm ngang sức, thậm chí có thể giỏi hơn con, chứ mình không có đặc quyền sở hữu cái cơ hội phụng sự đó. Và khi mình làm việc đó, đó chúng ta sẽ làm cho cái phạm vi phật sự nó sẽ lớn hơn, hiệu quả phật sự nó sẽ cao hơn. Người được chúng ta trợ giúp đó, mà có được cái tâm như thế đó, thì cái công việc phật sự nó sẽ có hiệu quả lớn hơn không? Cho nên phải tránh cái tình trạng và thái độ tâm lý đó: nếu tôi tham gia làm thì ông A bà B không được quyền tham gia. Cái tâm mà loại trừ nó làm cho phật sự không có hiệu quả được. Và dĩ nhiên là trong lúc làm nó cũng có những va chạm chắc chắn, cho nên đó khéo sắp xếp người A trong công việc A, người B việc B, để người A và B có những cái va chạm cá nhân, nó không có cơ hội đụng nhau trong các công tác phật sự và phụng sự, thì một việc nó sẽ trở nên ổn. Và khi mà được phân ra như thế đó, thì đương sự được phân cũng đừng có tự ái, bởi vì nó nghĩ đến một cái tổng thể lớn hơn. Và do đó hài lòng với cái vai trò được phân công đó. Một người thì đảm trách việc A, người đảm trách việc B, công việc nó sẽ đồng loạt, nó nó được tiến bộ một lúc, nó được đi lên một lúc. Và ai ở vai trò nào hãy làm tốt vai trò đó. Cần phải có thái độ chăm sóc, rồi khích lệ, hỏi thăm, lắng nghe những câu chuyện của những người cùng tham gia, những câu chuyện của những người được chúng ta phục vụ. Chúng ta phải có cái tâm ân cần chia sẻ Phật pháp, lồng ghép vào các công việc để chúng ta phụng sự. Thiền Chúa giáo và nhất là đạo Tin Lành á, nó có cái truyền thống phụng sự tốt lắm. Tức là sinh viên khi tốt nghiệp, trước khi đi ra làm việc á, họ kêu gọi đi phụng sự ở những nước nghèo, ở những châu lục nghèo, có khi 6 tháng, có khi 2 năm, có khi 3 năm. Họ tin vào cái giá trị của sự phục vụ đó để trải nghiệm các cái kinh nghiệm mới. Họ được huấn luyện về ngôn ngữ, về giao tế, văn hóa, ứng xử, cách giải quyết các vấn đề. Họ tham gia một cách rất nồng nhiệt. Nhờ đó mà Tin Lành giáo phát triển rất mạnh, rất nhanh ở những nước thuộc thế giới thứ ba. Đăng ký Phật giáo chúng ta có những học thuyết vô ngã, học thuyết vị tha, học thuyết phụng sự, học thuyết ba la mật, học thuyết độ sinh, đủ thứ học thuyết hết. Nhưng mà cái tâm năng động, nhiệt huyết dấn thân vào các Phật sự ở Phật tử là yếu lắm, ít có người tham gia lắm. Các Phật tử thích đó, ngồi tu trì tu rụt, niệm Phật, lại Phật, sám hối, tưởng như vậy là đã đủ rồi. Cái đó là chúng ta tu cho bản thân mình, và cái giá trị tu đó để đạt được chánh niệm đó, chứ không có phước báo từ những việc làm pháp. Muốn có phước báo thì phải làm các công đức, phải làm các Phật sự và các thiện sự. Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều ở trong các kinh, nhưng mà rất tiếc đó, khi đi theo những đạo Phật pháp môn, chúng ta được giới hạn một vài bài bài kinh, thân gắn hạn gắn mình trong một cái ghi thức đó, chúng ta chỉ lẩn quẩn ở trong trường đó thôi, và mất dần cái tính năng động, phụng sự, nhiệt huyết. Là Phật tử phải học theo Đức Phật Thích Ca 45 năm hoằng pháp không mệt mỏi. Có những ngày Đức Phật giảng đến 5-6 bài kinh, và trước khi chết rồi Ngài còn vẫn giảng bài kinh Đại Pháp Thích Giảng trên 500 trang, di giáo vài chục trang, nhắc nhở mọi thứ rồi Ngài mới đi. Từ một thái tử Đông Cung, từ bỏ cơ hội làm vua mà lại đi phụng sự một cách rất là chân thành như thế, chúng ta rất hiếm tìm thấy được một người tương tự như Đức Phật Thích Ca. Cho nên là phải là gánh vác lớn, xung phong lớn, tình nguyện lớn để làm những việc đáng làm. Và nhớ là khi thực tập vô ngã, chúng ta không bị chấp dính vào vai trò mình đang gánh vác. Bản thân chúng tôi cứ bỏ một nhiệm kỳ mới của giáo hội, trong nhiệm kỳ cũ mình đã làm công việc đó rất là tốt, rồi đến nhiệm kỳ mới được bổ vào cái vai trò mới, chúng tôi cũng không bận tâm gì đến cái vai trò mà mình đã đóng góp, mà mình có cơ hội thăng tiến cao hơn trong tập. Đặt cái vai trò nào cũng làm được hết, chỉ sợ mình không có đủ tài đủ đức để gánh vác thôi, sợ mình không có đủ thời gian để làm Phật sự thôi, chứ đừng sợ lần nào mình đó là bị đi đọt. Do đó từ bỏ thái độ dính mắc vào vai trò và công việc đó sẽ giúp cho chúng ta nó thăng tiến trong tâm linh tốt lắm. Khi vai trò đó thoát ra khỏi cái cơ hội phục vụ của chúng ta, dù là phát xuất từ cái nguyên nhân nào, chẳng hạn chúng ta bị chù dập, chẳng hạn chúng ta bị tóc mạch, bị sàm tấu, hoặc là bị hiểu lầm, bị ngộ nhận, vân vân, cũng không vì thế mình bình thường. Tìm những việc mới có giá trị tương đương hoặc tốt hơn để làm, buông xả nó, không có gì phải than vãn, trách đất, trách trời, trách người. Hãy tương với cái công việc mới để tiếp tục làm cái phụng sự mới. Về đó đó, trong lúc phụng sự tâm chúng ta mới thật sự được bình yên. Điều năm, khéo tổ chức và sắp xếp công việc bài bản. Trên thực tế thì trong các cái tổ chức phi lợi nhuận đó, thì cái sự kém tổ chức và kém hiệu quả trong tổ chức bao giờ cũng có. Vì phi lợi nhuận là ta không ăn lương, ta không có những cái nguồn quỹ nhất định để đào tạo nhân sự một cách bài bản. Trong những cái thời điểm người ta ra những cái thông báo tuyển dụng người tình nguyện để phụng sự, thì những người đó là mới toan năng, người tổ chức cũng chưa nắm rõ được cái cá tính, năng lực, sở trường, những sở đoản và giới hạn của người tham gia tình nguyện, thì sự phối hợp mang tính đồng đội đó nó cũng chưa có thể thực hiện được một cách bài bản được, mà thời gian lại không có nhiều cho công việc cần phải chuẩn bị để được diễn ra, cho nên tình trạng bị trục trặc chỗ này, lỗ không chỗ đó chắc chắn là tất nhiên phải có mà. Ngay cả trong các tổ chức của chính phủ, các tổ chức có cái nguồn tài chính mạnh đào tạo nhân sự bài bản thì nữa, nó cũng không hỏng lỗ này, cũng có cái trục trặc ở chỗ khác thôi. Đứng ở bên ngoài chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà tham vào bên trong chúng ta sẽ thấy. Do đó đừng có kỳ vọng quá lớn để chúng ta không có thất vọng. Và khi làm nó có lỗ hổng chỗ nào đó thì phải bằng cái tâm cởi mở, nhiệt huyết, chân thành, cầu tiến để khắc phục nó, chứ đừng có than vãn để mình bỏ cuộc, chán nản, rút lui. Người lãnh đạo cao nhất, rồi các nhóm trưởng, các điều phối viên sẽ góp phần thông qua cái cách bài bản của tổ chức làm cho cái công việc phụng sự đó có thành quả và hiệu quả cao. Thì những vai trò này không phải người nào cũng làm được, như là cái sự trông đợi đó, có khi nó cũng vẫn bị trục trặc đó. Rồi vì phát xuất từ cái tâm phụng sự, chúng ta nhận ra được đâu là cái nguyên nhân có những lỗ hổng đó để khắc phục nó, nhưng không có làm khó dễ dàng. Rồi không có tự ái khi được góp ý để được hoàn thiện. Thỉnh thoảng cũng có một số tình nguyện viên thích show up, tức là phô diễn chính mình đó, và xem đó là một cái cơ hội tốt mà. Rồi cũng có một số người, người ta lợi dụng tham gia vào những tổ chức đó để chụp ảnh với những nhân vật lớn, để lấy những cái đó làm những bằng chứng để thuyết phục những người khác tin vào cái điều gì đó mà họ đang cố tình là muốn lừa dối người. Nhưng mà cũng có rất nhiều người đã tham gia vào bằng cái tâm nhiệt huyết lớn, bằng cái động cơ cao quý, bằng nghĩa phụng sự rất là có tình có nghĩa để mang lại cái thành quả lớn. Thành phần nào nó cũng có thể có mặt ở trong các tổ chức. Do đó để khắc phục những cái yếu kém thì nhà tổ chức phải lên một cái lịch trình công việc theo cái thời gian biểu hàng ngày, hàng giờ, có phân công cái công việc rất cụ thể, người nào phụ trách. Và cái bản phân công việc nó phải in ra. Những người trưởng nhóm và điều phối viên của cái mảng công việc đó hãy nắm được cái phần sự của mình để điều phối người thích hợp. Cần phải có những bước chuẩn bị rất là chu đáo tùy theo công việc. Có cái chuẩn bị trước một năm, có cái 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, vài ngày, vài tuần, qua vòng vài giờ. Chu đáo chừng nào thì hiệu quả công việc ta tốt chừng ấy thật. Và cần phải được tiến hành các công việc đúng giờ nhất. Muốn như thế phải lên cái kịch bản thời gian cho công việc. Hội thảo quốc tế của Đại lễ Khai sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 và năm 2014 đó, tại Việt Nam, Chú Dư được đặt vai trò là tổng điều phối của toàn bộ hội thảo này, thì chúng tôi đều lên lịch thời gian hết, và chỉ cho phép á, thời gian nó bị ọt rơ nhiều nhất là 10 phút thôi, từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, độ trên lên đó là 10 phút thôi. Và muốn như thế thì chúng ta phải có những cái hướng dẫn cho người điều phối các cái phiên hội thảo Chúng ta phải gỡ những lịch trình cho họ nắm được. Chúng ta phải đưa những cái hướng dẫn để cho những người đó tuân thủ theo những hướng dẫn mang tính mặt ước, để tất cả cần phải diễn ra theo một cái thời gian đã được ấn định. Và mỗi người phải có cái chuông, để khi thời gian hết là gõ tiếng chuông, để người nào bị lố giờ để biết ta dừng lại. Cũng có những người đó có phong cách giống như trực thăng, muốn dừng là đáp cánh liền, muốn bay lên là lên liền. Nhưng mà có những người đó, người ta dừng giống như máy bay, xuống rồi còn chạy thêm vài cây số, rồi vòng qua vòng lại, rồi bắt đầu mới đổ vào ngay cái nơi mà đi lên. Cho nên theo mặc định đó, trước 2 phút khi hết thời gian, người ta điểm một tiếng chuông để cho người thuyết trình người ta mới biết là dừng lại đúng cách, đúng giờ. Chứ không phải ai cũng làm được việc đó đâu. Mặc dù đi hội thảo ở đâu nó cũng giống nhau như thế, nhưng mà có nhiều người không điều phối được như thế. Cái thời gian đó bị trái giáo án. Còn những năm trước khi chúng tôi làm thư ký Ban Văn hóa, làm cái công việc sắp xếp lịch thâu cho các ca sĩ, chúng tôi lên một cái giờ sáng, người nào thức sớm được thì sắp họ thâu sớm, người nào thâu lâu 2 tiếng thì phải dành cho họ 2 tiếng, có người thâu dài 3 tiếng mới xong một bài. Có người đó, nếu mà tốt nghiệp nhạc viện thì ta chỉ thâu trong vòng 15 cho đến nhiều nhất 30 phút là xong, mà không cần phải nghe cái bài nhạc đó trước tại nhà. Để là công việc đó được tốt, mình phải biết được cái năng lực và cái năng khiếu của từng ca sĩ một, và biết được cái thời gian thức làm việc của họ để mình sắp đúng. Sau khi sắp đúng rồi đó thì giờ nào là ca sĩ đó đến là tất cả các ca sĩ không phải chờ đợi lắm nhau. Và có nhiều người không biết cách sắp, cứ bắt hết tất cả các ca sĩ đó có mặt từ sáng cho đến giờ tối. Cái người mà ca vào cái phiên tối để thâu á, tới lúc đó là họ mệt mỏi rồi, tinh thần nó bãi quải rồi, thì làm sao mà ca hay được. Đó là nó có được một cái kinh nghiệm sắp xếp rồi, khéo tổ chức, khéo sắp xếp bài bản đó, thì mọi việc đâu nó vào đấy. Còn đối với những người có năng lực cao đó, thì cũng không cần phải lo xa, chuẩn bị trước một thời gian vừa phải là có thể làm được công việc đó tốt, thì cũng không cần phải dư năng lượng cho việc lo xa đó làm gì cho mệt. Nhưng có những người đó bị bệnh lo, giao một việc nhỏ thôi tối ngủ không được, làm công việc đó 1-2 ngày thôi bị sụn hết mấy ký, đó là bị bệnh lo, lo thặng dư. Tôi là phải tập khi làm việc phải để cho thái độ mình nó được thoải mái, nhẹ nhàng thôi, rồi việc nào nó cũng vô việc đó thôi. Đồng thời đó, những người làm công tác tổ chức hay là nhóm trưởng, điều phối viên đó, phải có được cái năng lực giải quyết nhanh, xử lý tình huống một cách có hiệu quả, vì vấn đề phát sinh bao giờ cũng có. Thậm chí đó, người ta phải đặt ra các giả định tình huống xấu nhất có thể phát sinh trong quá trình thực hiện là cái gì, để tìm đáp án trước, đến lúc đó không có lúng túng nữa. Cái đó tạm gọi là kịch bản B, phương án B. 2 năm làm phó tổng thư ký của Đại lễ Vê Sắc Liên Quốc tại Thái Lan, chúng tôi đã được họp với quân đội hoàng gia Thái Lan về cái kịch bản an ninh cho Đại lễ Phật Đản ở tại nước này, và họp rất là nhiều lần để có cái sự phối nối kép. Và Vê Sắc tại Việt Nam 2008-2014 với tư cách có khi là tổng thư ký, có khi là phó tổng thư ký, chúng tôi cũng phải hợp với các bộ phận an ninh của Quốc hội, an ninh của Chính phủ, an ninh của Hà Nội và nhiều bộ phận an ninh khác. Và bên bộ phận an ninh bao giờ người ta cũng đặt ra các giả thuyết tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì giải quyết như thế nào, chứ họ không đặt ra cái tình huống tốt đâu. Tình huống tốt rồi quá đẹp rồi là thành công rồi, còn cái xấu thì có giải pháp. Cho nên đó, chúng ta cũng phải tập có cái giả định đó để chúng ta giải quyết nó một cách rất là hiệu quả, xử lý công việc nó rất là nhanh chóng. Thì lúc đó mà ê à đó là hư việc hết. hoặc sanh làm nhau, cái này không phải vai trò của tôi, hoặc là sợ trách nhiệm, nếu tôi làm vào mốt tôi phải mang tiếng, phải chịu trách nhiệm với tổ chức, thì chúng ta sẽ không thể nào làm tốt được công việc. Mỗi buổi tối và buổi chiều chúng ta phải họp lại để tổng kết các công việc chuẩn bị cho ngày hôm sau. Và vai trò tổng thư ký nó rất là nặng, họp liên tục, nhiều khi là họp cả suốt 6 tháng trời cho những cái sự kiện lớn mà tính quốc tế, và ngày nào cũng phải họp. Rồi đến lúc đó, những cái ngày cuối cùng trước lễ diễn ra đó, có những ngày họp 4 phiên 5 phiên, họp với những nhóm trưởng, với những tổ trưởng, những điều phó viên, sau đó họp với các tổ chức liên hệ, họp với nhà nước, họp với các bộ ban ngành có liên hệ. Và ngày nào họp xong rồi cũng là 11 giờ, 11 giờ khuya. Chúng ta cũng phải làm những công việc đó, họp để đúc kết. Chúng ta nghe những báo cáo của những người điều phối viên trực thuộc cái nhóm của mình, đâu là những cái điều đang cần được trợ giúp, đâu là những điều đang được chú đáo rồi thì chúng ta an tâm. Còn những cái nào nó còn hỏng chỗ này, nó trục trặc chỗ kia là phải báo cáo liền, để chúng ta có cái phương án gọi là lắp vào, điều chỉnh kịp thời. Và sau khi tổ chức xong, chúng ta phải họp tổng kết để rút kinh nghiệm những thành công, những yếu kém, để tránh những tình trạng tương tự trong tương lai. Chứ nếu mà không đúc kết, chúng ta không học được những kinh nghiệm. Tất cả những điều đó tạo ra một kịch bản hoàn chỉnh, và cái kế hoạch đó trở nên là có bài bản. Điều 6, có nhiều cách để thực hiện và đạt được một mục tiêu. Cũng giống như đến một địa điểm nào đó, chúng ta có nhiều phương tiện để đi, bằng máy bay, bằng trực thăng, bằng xe lửa, bằng metro, bằng xe hơi, xe Honda, xe đạp, đi bộ, và nhiều con đường để dẫn đến cái mục tiêu đó. Cho nên chúng ta phải đặt ra như thế này nè: nhiệm vụ chính của chúng ta là đạt được mục tiêu cao quý trong phụng sự. Còn cái cách thức để thực hiện cái mục tiêu đó có thể nó có khác nhau. Như vậy đó, thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra cái tình huống khi ở những người đồng cấp, hoặc là cái quan hệ lớn hơn chút xíu giữa người trên và người dưới, có những cái kịch bản và phương án khác nhau. Thì nếu không khéo giải quyết đó, thì cái đó nó dẫn đến cái tình trạng là bị kẹt vào cái sự tranh chấp về phương pháp đâu là tối ưu, và do đó nó sẽ bất hòa diễn ra. Cho nên chúng ta thiếu đi sự hài hòa trong tổ chức và làm việc. Và trong tình huống đó đó, mình cần thảo luận dân chủ để chốt lại đâu là phương án tốt nhất để thực thi thôi. Nếu như hai phương án đó nó có cái sở trường ngang nhau, và nó có những cái sở đoạn nó cũng gần như bằng ngang nhau hoặc là chênh lệch ít nhiều, thì chúng ta có thể chiều nhau chút xíu, hoặc là chọn giải pháp A hoặc là chọn giải pháp B cũng được. Nhưng mà đừng dướng chèn vào việc tranh chấp giải pháp, vì như thế đó chúng ta sẽ mất đi hòa khí. Cứ mỗi lần mà làm Phật sự xong rồi đó, chúng ta không muốn nhìn mặt nhau nữa. Tổ chức nhiều cái đêm hội diễn văn nghệ lớn, chứ tôi nhận ra được những cái kinh nghiệm đó. Có khi đạo diễn với người tổ chức đó mâu thuẫn nhau, tổ chức xong rồi thì gặp nhau không nhìn mặt nhau nữa. Có khi những cái người sắp xếp lịch cho các ca sĩ mâu thuẫn với đạo diễn, rồi cũng không có ưng nhau nữa. Nếu tình trạng va chạm như thế thì nó đều liên hệ đến cái dướng kẹt về cái kịch bản mà người A cho rằng đó, phương pháp của mình là tối ưu, người B cho rằng là mình là số 1. Những cái như thế đó, va chạm đó, đó nó luôn luôn xảy ra trong bất cứ tổ chức nào, dù là tổ chức đạo Phật. Nếu chúng ta không khéo giải quyết nó mang tính hài hòa và lợi ích chung đó, thì tình trạng đó nó làm cho công việc mất đi tính hiệu quả. rồi là sau cái phật sự đó, cái phụng sự đó, chúng ta mất cơ hội tiếp tục hợp tác với nhau. Do đó phải nói không với mọi tình huống cạnh tranh, ganh tị, tị hiềm, phá đám nhau, chọc ghẹo nhau, gây trở ngại cho nhau trong lúc chúng ta làm công tác phụng sự, vừa là phụng sự Phật pháp hay là phụng sự cuộc đời. Vì chúng ta là những người tổ chức, chúng ta hiểu rất rõ đó, cái công sức mình đổ ra đó nó rất là lớn, thời gian, tâm huyết, tiền bạc, rồi nhân lực. Mà nếu người ta không thành công đó, là nó rất là uổng. Bây giờ mà hai bên đó là có cái hành động chỏ nhau, có những quân hướng ngược nhau, thì tự động nó giật lùi lại đó, tự động nó lội trừ nhau, thì nó còn trở thành là zero. Cho nên nó phải nhượng bộ. Nếu một người quá cứng thì những người còn lại chịu khó nhượng bộ để cho cái hiệu quả nó được tốt. Chứ bệnh à cứng, bệnh này cũng cứng đối lập lại. Máu là đền máu, bát mình bật ra mình đá lên mặt chân thì công việc nó hỏng hết. Phải nhường nhịn lẫn nhau, tương dự nhau, hài hòa nhau thì cái công việc đó mới đạt được mục tiêu lớn. Tính phương pháp, kỹ năng, nhân sự, sự nỗ lực, rồi tinh thần nhóm, sự trợ giúp lẫn nhau để giải quyết các tình huống quậy muốn sẽ làm cho các mục tiêu chúng ta đạt được đó, nếu không 10-10 thì cũng tối thiểu là 8-10. Muốn như thế thì phải huấn luyện nhân sự, sắp nhân sự vào trong những cái vị trí thích hợp, rồi phải tạo ra một cái tinh thần nhóm, có người trưởng nhóm, có những thành viên, và tất cả cùng hoạt động thật là tốt. Mặc dù không phải là người thích coi đá banh, nhưng mà lúc mới vào chùa đó, chúng tôi cũng từng coi những cái trận đá banh quốc tế, World Cup. Và ấn tượng nhất vẫn là đội Đức đó. Theo được đánh giá đó, thì đội Đức được xem là đội có những thành viên có thần kinh thép. Ở phút 89 đó, họ vẫn có thể tạo nên lịch sử được, sút quả bóng vào đối phương được. Khi mà họ bị dẫn trước 1-0, 2-0, họ không nao đúng tinh thần, họ không bị rã đám ra, họ không bị rối loạn, không bị lung tung, họ vẫn điều độ theo cái kịch bản và tương tự họ nỗ lực đó để giành lại phần thắng. Có lẽ về phương diện này, các đội bóng quốc tế của các quốc gia tham dự World Cup khó có ai có thể so bì được. Đó là tính đồng đội. Tính đồng đội nó lệ thuộc vào trước nhất là người trưởng nhóm, kế đến là cái tinh thần hợp tác của các thành viên. Phải đương tự vào nhau và xem tất cả những người cùng tham gia vai trò đều quan trọng giống như mình, do vậy mình là quan trọng nhất, thì lúc đó các thành viên mới được lên tinh thần, họ cảm thấy thoải mái lắm và họ cùng làm, cùng nỗ lực. Giống như nhiều cây tạo thành rừng, nhiều cát tạo thành sa mạc, nhiều nước tạo thành biển, nhiều oxy tạo thành không khí vậy. Để có được cái tinh thần đó thì cái mục tiêu đạt được mới cao. Còn cái khác về phương pháp là chuyện rất là bình thường. Việc nào cũng có thể có ít nhất là hai phương pháp để làm. Nhưng mà đừng những dướng kẹo và tranh chấp phương pháp, chúng ta mới đạt được cái mục tiêu chung. Điều 7, tôi cam kết trọn đời. Có nhiều người tham gia phụng sự là để trải nghiệm một kinh nghiệm mới thôi, để học hỏi một cái gì đó, hoặc là để đáp ứng lại cái yêu cầu gì đó cho cái công việc mà họ chuẩn bị đăng ký vào. Ở tổ chức nào người ta cũng cần á, ngoài bằng cấp còn có ít nhất là 2 năm kinh nghiệm. Và khi mình làm một cái công tác tên người nào đó, mình được cái tổ chức đó đánh giá tích cực thì chúng ta được điểm, rồi chúng ta lấy đó làm bằng chứng để nạp vào những cái cơ quan, tổ chức, công ty mà mình có cái cơ hội gắn kết dài lâu hơn. còn tham gia phụng sự là chuyện trọn đời. Đức Phật phụng sự nhân sinh cũng trọn đời cho đến lúc ngày chết. Rất tiếc là nhiều Phật tử bị vướng kẹt vào cái tu rụng tu rỉ, vốn là rất là xa lạ với tinh thần làm đạo Đức Phật. Vì Đức Phật có dạy tinh tấn ba la mật mà, để phụng sự nhân sinh. Khách sạn đó, thì nó có khái niệm là chủ khách sạn và hành khách. Hành khách đó thì có đến rồi có đi, họ dừng chân lại khách sạn đó vài ba ngày, có người vài ba giờ để tắm rửa, để nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục lên đường. Còn chủ khách sạn là ở hoài với cái khách sạn đó. Khái niệm trong khách sạn có check-in, tức là chính thức vào trong khách sạn trong một ngày đó. Check-out là rời khỏi khách sạn. Cái việc đó nó diễn ra đối với các du khách sau một thời gian nhất định đã ở. Nhưng làm công tác phụng sự đó, thỉnh thoảng về những việc bận của cá nhân và gia đình, chúng ta tạm check-out công tác phụng sự một thời gian, nhưng mà đừng bao giờ rời bỏ nó. Không có sự rời bỏ trong phụng sự. Các Phật tử tại gia nên lấy tấm gương của cư sĩ cấp Cô Độc, phụng sự Phật pháp và nhân sinh trọn đời đến hơi thở cuối đời. Và Phật tử nên bắt chước tấm gương của bà Visakha, cùng thề với cấp Cô Độc và ở cùng thành phố với cấp Cô Độc. Đại cũng là phụng sự trọn đời. Ở chùa nào cũng sẵn xảy ra những cái tình trạng sau thời gian đi chùa, nhiều Phật tử bỏ cái chùa đó vì cảm thấy nhàm rồi đi qua ngôi chùa mới. Tình trạng đó nó diễn ra liên tục, cứ 3 tháng trở lại ngôi chùa đó, chúng ta thấy gần như 60% là thành viên mới. Như vậy các Phật tử không kém nó tạo ra cái tính lưu lượng Phật tử các chùa đó. Chúng ta chạy từ chùa A sang chùa B, từ B sang chùa C, từ C sang chùa D, cứ như thế chạy hoài không biết bao giờ dừng. Cảm xúc làm cho chúng ta bị như thế. Cái tôi đã làm cho chúng ta bị vướng kẹt như thế. Còn cái văn hóa ở miền Bắc nó rất hay. Người ta gọi là gì? Đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt, chùa của làng đó. Dân cư của làng đó ta đi chùa đó thôi, đâu đi chùa của làng khác. Ta phát huy cái chùa đó cho thật là tốt. Cái cạnh tranh này là tích cực. Và nhờ đó, dân làng nào đi chùa của làng đó, thì khi mà dân làng đó mà lỡ bị bệnh hay là bằng công việc mà không đi, là thầy chủ trì đó biết rõ, người ta mới thầy cái sự quan tâm. Còn như cái cách mà chúng ta đang làm hiện nay là đố ông thầy chủ trì nào, sư cô chủ trì nào có thể biết được rằng là có Phật tử nào đã rời bỏ chùa mình rồi không đi nữa, rồi có những Phật tử đồng mới. Chúng ta biết chung chung thôi, chúng ta không thể biết được chính xác. Vì cái việc thay đổi di động đó, nó diễn ra quá nhiều đi, không đáp hết được. Nhà thờ của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, đền thờ của Hồi giáo, người ta đều diễn ra theo cách là dân cư ở khu vực nào đi cái đền ở khu vực đó phải. Cho nên là có ông trùm giáo xứ nắm rõ được ai đi sườn xiên, ai vắng mặt, người ta nhắc nhở, khích lệ, hỏi han, thăm viếng. Cho nên cái tình trạng mà bỏ đi lễ đó là được khắc phục tốt lắm. Ngoài trừ là ta giác ngộ lý tưởng của Đạo Phật, ta bỏ đạo luôn thì thôi. Nhưng bình thường còn lại đó là người ta đi rất là năng động và tích cực. Còn Phật tử thì đi là có phong trào, thích thì đi, không thích thì không đi. Những lúc thời gian đầu mới tổ chức đó thì đi rất là xôm tụ, sau đó dần dần còn lại là 2/3 rồi là 1/3 rồi 1/4 1/5 1/6 rồi lúc mới cái thay thế vào cứ như thế nó thay đổi hoài liên tục. Nhớ là đừng rời bỏ phụng sự. Sau những cái cơn lốc phiền não nó đi ngang qua cuộc đời của mình, vô tình là cố ý, rồi chúng ta cũng quay lại chùa thôi, quay lại các Phật sự mà mình đã từng phát tâm phát nguyện tham gia đóng góp thôi. Còn mình phiền não với ông A, với bà B, mình bỏ ngôi chùa là mình bị thiệt thòi. Rồi phiền não với ông thầy A, ông thầy B, mình bỏ ngôi chùa mình cũng thiệt thòi. Chúng ta phải nhớ là các thầy là những cái kênh mà thông qua đó chúng ta gắn kết với Phật pháp. Vì sống với cảm tính á, khi mà ta không thích ông thầy đó nữa, ông sư cô đó nữa, là chúng ta rời bỏ ngôi chùa đó. Còn khi ta làm việc Phật pháp á, thì những cái va chạm cá nhân, những cái không thích lẫn nhau đó, chúng ta ghét vào một bên, chúng ta vẫn tiếp tục đi chùa, tiếp tục đi tha nhân phụng sự. Do đó Phật tử cần phải cam kết là Phật tử trọn đời, và khi tham gia phụng sự cũng phải phụng sự trọn đời, vì chúng ta cần phải gieo hạt giống từ bi trí tuệ của Phật khắp mọi nơi mọi chỗ thông qua các hoạt động Phật sự của một ngôi chùa, là mình có cơ hội tham gia một dự phần hay là trọn phần. Công việc gieo hạt từ bi và trí tuệ của Đạo Phật không bao giờ kết thúc. Mỗi một tử phải phát nguyện, kể từ khi tôi làm Phật tử rồi, tôi phải lưới những hạt giống cao quý và chia sẻ nó cho những người hữu duyên. Tôi phải gieo các hạt giống cao quý vào các cái mảnh ruộng cao quý cùng với các thầy và các sư cô làm công việc đó. Phải cam kết với chính mình. Như trước đây phần lớn các Phật tử đến lễ mới đến tham dự, chẳng tham gia làm. Cái công tác chuẩn bị bao giờ nó cũng quan trọng. Thành công hay thất bại là thuộc vào công tác chuẩn bị thôi. Nhiều người chẳng những nó không tham gia là còn phê phán, chơi cái này bình phẩm cái kia, làm cho những người tham gia ta dễ nản lòng thất chí lắm. Và người có tu học cao đó, có kinh nghiệm lớn, thì dầu mình làm người ta không có nghĩ đến công sức của mình, không biết đến công của mình, ta phê phán thì đỡ, mình không buồn, vì cuộc đời đó là thế đó. Người làm thì rất ít, người thưởng thức nó thì nhiều, mà người phê phán cũng không ít. Đã làm lãnh đạo phải lãnh đạo, đã tham gia Phật tử thì phải sẵn sàng chấp nhận những cái lời thị phi phê bình chỉ trích. Và nếu không có được cái tâm trạng đó thì không làm được việc lớn. Phải bình thường quá đó, phải xem nó là chuyện nhỏ thôi, đừng để cho tâm mình bị dướng mặn vàng, chúng ta mới tiếp tục tiến tới phía trước được. Chúng ta phải tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao chúng tôi không tiếp tục phụng sự lần này, và tại sao tôi không tiếp tục tạo cơ hội cho tôi đóng góp lần sau. Chúng ta câu hỏi tại sao. Có nhiều người trả lời là ông thầy ông thấy ghét quá, ông thầy đó ông chảnh quá, ông thầy đó ông chỉ lo tiếp Phật tử giàu, ông thầy đó ông không có quan tâm gì đến tôi. Như vậy chúng ta đang làm Phật sự vì mình, chứ không phải vì Phật pháp, vì nhân sinh. Khi mình đặt câu hỏi và trả lời, mình thấy mình bị díu kẹt vào chấp cái tôi trong công việc rồi. Còn khi mình nghĩ rằng là tôi làm việc đó là phụng sự nhân sinh, làm đến cách là phi vụ lệ, mà cái công đức như là cái kết quả tốt là tôi được hưởng, thì không có lý do gì chúng ta từ bỏ nó, chối bỏ nó, kết thúc nó. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, đó là 7 điều mà theo chúng tôi đó, một người dù là tăng hay ni hoặc là các Phật tử, khi đã phát tâm tham gia phụng sự Phật pháp và nhân sinh rồi đó, chúng ta cần phải ghi nhớ và làm. Chúng tôi cũng thế, các vị cũng vậy, và tất cả chúng ta cùng khích lệ tinh thần lẫn nhau thôi. Mỗi khi mình mệt mỏi chán nản một việc gì đó, thì mình cố gắng nghĩ đến cái tấm gương của những người năng động hơn, tích cực hơn, bền vững hơn, để chúng ta điều chỉnh thái độ của mình lại. Đừng bỏ cuộc nửa chừng, đừng bỏ cuộc 3/4, đừng bỏ cuộc khi mới bắt đầu. Trong mỗi tình huống phải nói với lương tâm của mình là tôi trụ vững và tôi đủ sức để tiến tới phía trước với các thành quả cao quý và tốt đẹp. Xin kết thúc tại đây. Thầy xin thông báo có 2 thông tin rất mong các quý vị lưu tâm hưởng ứng và tham gia. Thứ nhất là lễ phát học bổng cho sinh viên học giỏi và nhà nghèo tại trường Đại học Cơ sở Nhân văn đó sẽ được diễn ra vào dự kiến là 1 tháng 12 năm 2015, lúc mà 14 giờ chiều tại hội trường chính, nơi mà vừa rồi chúng ta làm hội thảo Phật giáo dùng Mê Công. Mỗi một phần học bổng á trị giá là 3 triệu đồng, nó chỉ gần được một phần nửa tiền học phí một năm của các sinh viên ha. Như vậy là chúng ta mới đóng góp cho các sinh viên được một học kỳ. Số tiền đó có thể lớn đối với những người có lương bổng thấp, nhưng nó không phải là nhiều đối với những người trung lưu trở lên. Rất mong quý vị phát tâm hưởng ứng. Tại thời gian từ đây đến đó chỉ cũng còn có vài ngày nữa thôi. Liên lạc với các vị lãnh đạo của quỹ Đạo Phật ngày nay hoặc là với văn phòng của chùa. Thông tin 2, ngày 11 và 12 tháng 12 đó thì có chương trình làm từ thiện cho các nạn nhân chất độc màu da cam ở tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến là làm 600 phần, mỗi một phần trị giá là 400.000 đồng. Như vậy tổng số chi phí mà chúng ta cần đến là khoảng 240 triệu. Và kỳ này chúng ta làm để hỗ trợ, ngoài cái việc giúp cho bệnh nhân, nạn nhân, thì còn hỗ trợ Phật sự cho Đại Đức Thích Tâm Vũ, nguyên là chúng trưởng của chùa Giác Ngộ, cũng từng ở chùa Giác Ngộ 7-8 năm. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Phật học về đó thì có nhân duyên tiếp nhận cái chùa ở Quảng Ngãi, thì chúng ta làm để ủng hộ cho cái ngôi chùa về đó đó được chính quyền có thiện cảm và quần chúng gắn bó với chùa nhiều hơn. Thì rất mong các quý vị truyền thông tin này và hưởng ứng bằng tất cả tấm lòng của mình. Chân thành cảm ơn. Thì mời quý vị ở lại làm lễ sám hối, ở lại tụng kinh. Vì tôi bảo là ngày rằm bữa nay còn mấy ngày nữa?
Còn 3-4 ngày, 21, 24.
Và lần này chúng tôi cũng xin cáo lỗi là thông báo muộn á, cái lễ quy tam bảo diễn ra vào ngày 14 âm lịch, bữa nay là ngày 11 á, nhưng mình còn 3 ngày nữa. Thì lễ quy tam bảo thì thường diễn ra vào ngày rằm và lúc 5 giờ rưỡi chiều, nhưng mà vì cái ngày rằm đó nó không rơi vào ngày chủ nhật, thôi mình làm vào ngày tối 14, tối 14 cũng là ngày sám hối, cho nên chúng ta dồn 2 ngày lại cho thành 1 thôi, và làm vào buổi tối. Sau khi quy tâm bảo xong mà nghe thuyết giảng là làm lễ sám hối luôn. Thì đó, quý vị nào đi quy với đạo Phật đã có thời gian đi chùa mà chưa quy chính thức thì nên quy vào dịp này, và nên mời gọi những người thân của mình cùng đến quy với chùa. Thì chúng ta cần phải có mặt vào lúc 6 giờ chiều ha, 6 giờ chiều của ngày 14 tháng 10 âm lịch, còn 3 ngày nữa nha.